chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình. Đây là những cái câu quan trọng. Chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này. Lấy linh tri làm thân của mình, đừng nhận vọng niệm. Đó. Đây là cái chìa khóa cho mình đi ra khỏi cái hoảng loạn của lâm chung. Vì mình coi cái thân là thật, vì mình thường theo cái vọng tâm, cho nên khi nào cũng hoảng loạn, đừng có nói là đợi tới lâm chung. Bây giờ, lấy không tịch làm thể, chớ nhận sắc thân. Thì trước hết là đừng có nhận sắc thân này. Thì làm sao mà không nhận được? Phải không? Có một cái thân mà sống đây rồi, bây giờ biểu mình đừng nhận cái sắc thân này làm mình. Thì nói thì được, mà làm thì được không hề? Chắc e là tất cả chúng ta trong đây đều là không được rồi, phải không? Làm sao mình cái sắc thân nó sờ sờ đây rồi ăn ngủ với nó rồi tu hành cũng nhờ nó đây rồi biểu nó đừng có nhận nó. Thì không phải mình không phủ nhận, không phải mình phủ nhận cái sự hiện diện của sắc thân. Nó có thì mình công nhận nó có, nhưng mà đừng nhận nó làm mình. Đừng nhận nó làm mình thì nhận cái gì vậy? Nhận lấy cái không tịch làm thể. Thì cái không tịch là cái gì mà biểu mình lấy nó đây? Có ai nghĩ ra? Không dám nói là có ai nhận ra, mà chỉ nói là có ai nghĩ ra thôi. Tức là mình đã từng nghe giảng thì mình hiểu. Thì quý vị có nhớ là có ai đã nhắc cho mình cái chỗ này chưa? Có ai nhớ không? Nói thử coi. Lục Tổ nói ở chỗ nào? À, nói sao? Nói lấy không tịch làm thể, phải không? À, rồi còn gần đây nhất, có ai nhắc mình cái chỗ mà về không này không? À, sư ông nhắc khi nào vậy? Hả? À, kiến giải điên khùng. Còn mình trong nội viện thì ngoài cái lúc đó ra mình còn được nhắc cái lúc nào nữa không? Có cái lúc nào mà sư ông nhắc về cái gì không 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 không? Nhớ không? Lúc nào vậy? À, hả? Năm ngoái, có khi nào sư ông ra mà nói với mình về hư không không? À, phải không? Trước cái hội Bát Nhã, trước cái bài pháp kiến giải điên khùng, sư ông đã nói với mình về cái bài pháp là tôi quý trọng hư không, phải không? Nhưng mà khi nghe, chúng ta nghe được lần thứ nhất, rồi cái hội Bát Nhã nghe được thêm hai buổi pháp nữa. Mà bây giờ chúng ta có còn nhớ cái gì trong lòng không? Phải không? Trong khi đó là một cái bài pháp dính tới cái câu hỏi này rất nhiều. Nó nói về cái phúc lâm chung biết đường mà đi hay không? Có phải không? À, thì vì rằng phần nhiều chúng ta đã quên, cho nên hôm nay cô tạm nhắc sơ lại đôi nét về cái bài pháp của sư ông, cái chỗ gọi là không này. À, trong cái bài pháp mà sư ông nói á, thì sư ông có nhắc tới cái chỗ gọi là tánh và tướng. Thì cái thân này á, nó có tướng không? Nó có tướng. Và vì nó thấy rõ cho nên mình không có. Vì nó thấy rõ có tướng, cho nên bây giờ khi nói là không á, thì mình không có thể mà nhận hiểu được. Thì bây giờ ví dụ như ha, ví dụ như đây là cái mặt bàn của mình như thế này, rồi đây là có một cái que. Em cầm cái que này lên. Rồi bên này có thêm một cái que nữa. Phải không? Nó dựng ở đây. Rồi bây giờ thêm một cái cuốn tập này nó ở phía sau như thế này. Đó. Hoặc là ví dụ như có hai cái cuốn tập
nó dựng lên như thế này.
Đây là cái khoảng không gian, phải không? Và bây giờ có hai cái cuốn tập nó dựng lên như thế này. Thì lập tức mình sẽ nói là đây nó giống cái lều, phải không? Nó giống như là ngày xưa mình đi cắm trại, mình chơi nó thành một cái lều, phải không? Hoặc là nếu là một người có cái tinh thần toán học, người ta sẽ nói đây là những cái khối tam giác, phải không? Đây là một hình khối tam giác. Như vậy là từ không có, phải không? Cái bây giờ nó thành một cái lều. Đó. Nhưng mà sự thực thì nó vẫn là một cái khoảng không, phải không? Những cái này là những cái vật trong cái khoảng không này, phải không? Đây là những cái vật thể trong khoảng không, nhưng mà khi nó tạm gá với nhau như thế này thì mình thấy là có một cái vật. Nhưng mà sự thực cái khoảng này nó có phải là không không? Bây giờ em dỡ cuốn tập ra, nó có phải là không không? Nó vẫn là một cái khoảng hư không thôi. Nhưng mà vì mình bị lầm bởi cái hình sắc này nè, rồi mình thấy là nó là có, phải không? Nhưng mà sự thực nó có phải là hư không không? Cho nên cái tướng của nó từ đầu tới cuối nó là hư không. Nó là không. Có phải không? Đó, nó là không rõ ràng nè. Đó, nhưng mà khi mà mình ráp hai cuốn tập này lại một cái thì mình thấy đây là có một cái lều. Đó, cũng như là ví dụ như nguyên một cái khoảng không gian như vậy. Rồi bây giờ có một người xây lên một cái tường, xây một bức tường thứ nhất. Thì đây chỉ là một bức tường, đúng không? Thì cái này trong tính tâm minh người ta gọi là không trung vật sắc. Tức là trong không trung vật sắc là gì hả? Là những cái vật, những sắc, sắc là vật thể đó, mà ở trong khoảng không, ví dụ nguyên cả một cái bảng, một cái khoảng không như vậy, bây giờ xây lên một cái bức tường, phải không? Thì nó vẫn là một cái bức tường trong dựng đứng trong khoảng không, không trung vật sắc. Nhưng mà bây giờ mình xây thêm một cái bức tường thứ hai nữa sau này, đây là bức tường thứ hai, phải không? Thì nó vẫn là những cái vật thể trong khoảng không, đúng không? Xây thêm một cái bức tường thứ ba nữa trong cái khoảng không này. Đó. Rồi bây giờ mình xây thêm một cái bức tường thứ tư nữa. Trên này là cái tầng. Rồi chỗ này mới trổ một cái cửa. Phải không? Trổ một cái cửa. Đây là cái cửa đi vào. Đó. Thì chúng ta sẽ gọi đây là cái gì? Là cái phòng. Một cái nhà. Và bây giờ thì có còn nói gì tới không nữa không? Và chỉ có cái chuyện là mỗi ngày đi vô cái cửa này, ở đi ra cái cửa, và đây là cái nhà của tôi. Phải không? Mà không thấy đây chỉ là những cái không trung vật sắc, tức là những cái vật thể trong cái khoảng không. Và mình lại thấy là ô cha, trong nhà, ngoài nhà. Phải không? Rõ ràng là mình nói chúng ta ngồi trong phòng. Phải không? Ngoài kia thì trời mưa, chúng ta ngồi trong phòng. Nhưng mà cái khoảng không ở ngoài này, cái hư không ngoài này, và cái khoảng không trong này nó có là một không? Bây giờ mà em dỡ ra như là hồi nãy mình dỡ hai cái quyển sổ này nè, thì nó có phải vẫn là một bầu hư không? Không hề bị cắt xén, có không? Tại vì nó vốn là hư không, và bây giờ dù có dựng một cái nhà ở đây, thì cái hư không này nó có bị cắt xén không? Nó vẫn là hư không, đúng không? Cho nên cái này gọi là tướng không của các pháp. Đó. Là em có làm gì, có dựng bao nhiêu cái vách đi nữa thì nó cái hư không này nó vẫn không có gì thay đổi cả. Nhưng mà con mắt mình bị mà, bị lầm, phải không? Và không hề thấy cái khoảng không gì nữa hết trơn, thấy đây là cái nhà không à. Rồi thì sinh giận, sinh buồn, sinh thủ, sinh xả, và lo trang trí cái nhà này cho thiệt là đẹp, phải không? Không ai hề biết rằng cái khoảng không ngoài và khoảng không trong này nó không khác gì nhau cả. Và khi mà mình xài là mình xài cái khoảng không này hay là mình xài cái vách này? Mình xài cái khoảng không này, mình sống, mình ăn ở, mình ngủ trong cái khoảng không này. Phải không? Mà không hề biết. Cho nên cái thực chất lại là cái khoảng không. Đúng không? còn mấy cái mà chung quanh vách tồi gì này thì hóa ra chỉ là những cái lắp ráp mà thôi. Như là dưới sông á, mà quý vị thấy người ta rộng cá không? Thấy người ta rộng cá không? Người ta ai mà ở sông thì biết nguyên, ví dụ như trên cái dòng sông, sông gì? Sông